250 đang nói về cái Bồ Tát đạo, cái pháp người Bồ Tát tu ra sao. Bồ Tát tu những cái pháp ba la mật. Ba la mật là bao gồm hết tất cả những cái pháp tu trong Phật giáo. Thì mấy cái ba la mật là những cái pháp mà tất cả Bồ Tát đều phải tu hết. Mà không phải như vậy không, mà họ phải cần tu mới, những cái pháp đó mới có thể thành Phật được. Đây là những cái con đường mà quý vị cần đi để mà thành Phật. Thì đầu tiên hết đó, quý vị phải tu bố thí. Quý vị biết không, cái bố thí là cái pháp chính của bên Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa. Xong quý vị bố thí rồi, quý vị phải tiếp tục tu với cái dự giới. Và thứ ba là quý vị phải tu cái nhẫn. Nên tất cả những vị Phật Bồ Tát đều phải tu như vậy hết. Đã nói xong cái nhẫn, cái bố thí ba la mật và cái giới ba la mật rồi, thì chúng ta đang bàn về cái nhẫn ba la mật. Thì lúc mà quý vị tu cái nhẫn ba la mật thì có phải nhận với hai cái khía cạnh. Thứ nhất là chúng sanh, và thứ nhì là những cái không phải chúng sanh. Và mấy cái tâm sau suy giảng từ từ cho quý vị thấy. Bồ Tát khi nào cũng nhắc lại những cái công tác tôi đang làm ở đây á, là để cứu độ chúng sanh. Thì khi mình bị tấn công như vậy, bị đá, bị đánh, quăng đá, bị những cái đồ vật á, nó hãm hại mình, thì mình tập á, là không được nổi giận. Và khi người ta đánh đập mình như vậy, người ta mắng nhiếc mình như vậy, mình phải tập là nhẫn chịu cái đó. Bồ Tát làm như vậy đó. Cái người đời á, người thời thì tự cho phép mình nổi giận. Người đời á thì nghĩ là cái chuyện nó bất công. Cái người đời á là nếu mà thấy mà không công bằng, không có lý thì có quyền nổi giận. Ngược lại Bồ Tát phải nói là tôi phải nhận những cái này, nhận cái mắng nhiếc này, nhận cái những cái bất công này mà người ta đang đổ trên đầu của tôi. Đó là cái tâm, cái sự khác biệt giữa cái tâm của người Bồ Tát với tâm của phàm phu. Tâm 251. Thế lý do mà tại sao phải tập nhẫn với những cái chúng sanh và cũng là không chúng sanh. Thì đại khái Bồ Tát nói rằng á, cái chúng sanh á thật sự chỉ là không. Thực ra không có gì gọi là một người hết cả. Thì con người đó, cái chúng sanh đó chỉ là cái nhân duyên nó tụ hợp lại với nhau mà thành con người thôi. Rồi khi cái nhân duyên nó hết rồi đấy, con người nó cũng biến mất. Thành ra bên Phật giáo mới nói đó, con người là không. Quý vị thấy tuyệt vời không? Phật giáo có Phật mới là nhìn cái gì mà nói là cái gì là không, cái gì thực ra không có thiệt. Quý vị thấy Phật nói vậy đó, là đệ tử thì dễ dàng, còn thầy nhìn cái gì mà nói mà cười, mỉm cười không được luôn nữa. Thì nếu như ngay cái chúng sanh đó cũng là không rồi thì có gì đâu mà giận cái không làm cái gì? Có ai có vấn đề gì không? Quý vị hiểu được cái này, cái gì không cần nghe giảng kinh còn lại làm cái gì? Thực ra Phật giáo chỉ chừng này thôi. Này, bởi chúng tôi ngoài mới có việc để chúng tôi làm việc. Sách vở nói như vậy, kinh điển nói như vậy, mấy thầy mấy cô giảng như vậy. Chúng ta là không. Thì giận cái không làm cái gì? Làm sao mình cái đó làm không được, tại vì con thích giận. Đức Phật trong kinh điển nói rằng con người á không khác gì là mấy cái người máy ở đây mình giật dây thôi. Và tôi cười lắm, cái mà khó chấp nhận nhất là nói chúng ta chỉ là người máy thôi, mà chỉ bị cái dây nó kéo giật làm điều khiển mình thôi, chứ mình hoàn toàn không có tự chủ. Cô Tân Hương vẫn ngủ như thường. ngon quá. Chào cô Tân Hương. Mới nhắc cái là tỉnh ngay luôn. ngủ nhưng mà cho quê là biết ngay lập tức. Anh thầy nhiều thì khi mình nên bàn một tí đi, là cái gì mà thuyết phục được thầy được, cái gì không phải là người người máy, thì thầy trong tương lai sẽ đổi lại những cái bài giảng của thầy. Đại khái bác nhập chứng nói rằng là con không phải là người không, con không phải người nộm, con không phải là người máy, xin lỗi thầy đó. Mười năm rồi thầy giảng thầy né cái chừng không này, giờ tới lúc mà Bồ Tát nói mình phải nói. Tới lúc này lúc mà mình phải nhìn cái phải nhìn cái sự thật là Bồ Tát dạy rằng, mấy Bồ Tát dạy rằng là cái gì không thể nào giận được, tại cái gì giận là cái gì chỉ giận cái hư không chứ không phải cái gì giận ai hết. Ngài có ý kiến gì không? Thầy hiện giới là qua Đài Loan học giới mà không biết là học được gì về cái không này. Hỏi ông bất cứ gì, hai tuần này ông nói cái đó qua Đài Loan chưa học này. Nó thầy kéo con về sớm. Phải kéo về tại học, không học gì hết á. Cái Phật giáo mà là cái cửa không. Mà cái gì mà không chịu nhìn cái không này, không dám nhìn với cái không này, cái gì kể như phí thời giờ của mình. Cái vị lái xe mà trên đường ta cắt cái đường, cắt ngang cái đường gì, cái vị có giận hay không? Khi mà ta cắt ngang, cái ngang, cái lái ngang xương, cái vị có giận hay không? Sao mà nói là tạm thời nói là không được? Cái có ông này cũng nói vậy, cái ông boss, cái bà boss, cái cô boss, cái gì ghét, dễ sợ, nhìn cái mặt nó muốn giận nó một cái. Hả? Chứ thầy hỏi cái vị, nếu thiệt sự ta không, lúc ta tới đánh cái gì, cái đau là không? Nó thiệt nó không thiệt sao nó tác đau dữ vậy, phải đúng không? Ông nên với thầy có cái nghi vấn giống tương tự như nhau. Cô khi cô nói là cuộc đời giống giấc mơ vậy, mình nhốt người ta tác mình trong giấc mơ thì nó đau trong giấc mơ thôi, khi lúc cái bị tỉnh lại nó không còn đau nữa. Cái quan niệm của nó là cái người máy mà người ta giật dây mình kéo mình đi, mình cười quậy tay chứ. Cho nên nghĩ lại chứ coi, mình chỉ là người máy người ta giật dây mình thôi. Vì cái vị là người có học thức, hả? Cái vị là người thông minh. Nói cô Tân Hương, nhìn mặt cô Tân Hương là cô thiệt sự chỉ là người máy thôi. Sao có chuyện này được? Nếu người máy sao có thể có ba cái nhà, xây ba cái nhà Việt Nam được? Nói mình chỉ là người máy thôi. Đức Phật dạy như vậy đó. Đức Phật dạy như vậy. Mình chỉ bị giật dây thôi. Cô Thầy Hương nói cày cả đời không có gì mà cần gọi là gì, chỉ có tiền thôi, không có gì mà quan trọng hết. Không có đủ tiền nữa. Ái là giật dây. Cái gì giật dây mình? Người ta tát mình một cái, đánh mình đau, sao mà nói mình là người nộm được? Mới một vài giây rồi có một cái gì không không nó đánh lại. cái đau sao nó là không được? Nó thật đối với chúng ta. Ông nói người Bồ Tát biết là không thành đánh không có đau. Thầy hỏi ông có Bồ Tát không, phải ông dám nói những chuyện như vậy? Cái người Tây Phương, cái gì nó pháp như vậy, họ cười ngất, cứ nói cái gì, cứ nói nó vu vơ. Có bằng cớ nào, có cái việc phải Bồ Tát mà dám nói Bồ Tát không có đau. Thầy nghĩ là Bồ Tát cũng đau dễ sợ lắm. Ai tin Bồ Tát sẽ đau, giơ tay thầy coi. Còn cái vị còn lại sao? Nghĩ Bồ Tát không có đau hả? Bồ Tát người giống như là người nộm hả? Mà sao không đau được? Cái thân này sao cứ đánh cái gì sao nó không đau được? Bị đánh phải đau sao nó không đau được? Cái người này con nhìn khổ dữ sợ. Cái những người như vậy không thể nào giúp được hết đó. ai là người giật dây cái gì? Hả? Helen? Cô Helen hả? Giật dây mấy đứa con phải được. Ai giật dây mình? Ai người đang giật dây mình? Đức Phật nói mình chỉ là người nộm thôi, mình chỉ là người máy thôi. Ai giật dây? Kinh nghiệm cô Thân Hương nói rằng gia đình mình giật dây mình, không ai giật dây mình được hết đó. Trong sếp mình sao? Tới sở làm việc sếp mình giật dây mình nhé. Sếp mình nữa. Còn cái mình mượn nhà băng giật dây mình là không? Ai cũng giật dây mình hết. Cái việc nói như vậy, cái dây cô Susan dương ai cũng giật cũng được hết đó. Giật dây người ta làm cái gì? Chán đời quá. Ai đang đẩy chúng ta đi? Cái danh từ Phật Phật giáo là nói gì? Đừng giật dây cái mình là cái gì? Ai nhớ danh từ đó gì không?
Bạn ngã.
Cái cô này có Phật tử không? Nghiệp lực, gọi là cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó kéo mình, nó đẩy mình. Cái bị cái đừng có tưởng mình có tự chủ đâu. Mình bị cái nghiệp lực nó kéo mình đi. Nói cách khác, những cái hành động chúng ta đó mà ta có đó là vì cái nghiệp lực mà ra. Cái đó là nghiệp lực. Cái đó thiệt sự là nghiệp lực đó. Không phải nợ, cái nợ cô đó không có nợ, thầy mới là nợ. Cái sự thật á là cái không, ý nghĩa không nhiều. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là tại vì cái nghiệp lực nó kéo tới đây. Thế đừng có tự mình có tự chủ đâu. Thì cái nghiệp nó lôi cuốn mình, nó kéo mình đi. Mình chịu thì mình phải chạy chạy theo thôi.
Nhưng mà tới chùa là có nghiệp lực kéo mình, không là Bồ Tát Phật kéo mình đi, chứ phải kéo mình.
Thầy cũng thể nào nói thay thế Phật Bồ Tát mà nói được. Học trò thầy nó nói tỉnh bơ, nó Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, thầy thì không dám nói những cái chuyện như vậy. Tại sao quý vị tới chùa hỏi cô Susan? Cô cần tránh mấy thằng cháu. Cứ nói Phật Bồ Tát, hỏi thầy đâu có Phật Bồ Tát, ai dám nói, nói tầm bậy, tòa này ngục phiền lắm. Cái thành tâm của mình. Tùy cái vị cách nhìn quý vị. Nếu cái gì mà ghét tới chùa thì cái đó gọi là bị trừng phạt. Mà nếu cái gì mà tới chùa mà thích đó, có nghĩa là cái phước của quý vị. Cả hai đều là nghiệp lực hết. Như thằng nhỏ đó đâu muốn tới đây mà mẹ nó bắt nó. Sau khi ăn trưa no nê rồi bắt vào Phật điện ngồi xếp bằng. Rõ ràng đó, đứa bé duy nhất mà nó tới nó nghe giảng pháp buổi chiều chủ nhật mình rồi mình nhớ, ủa mày làm gì ở đây vậy? Bây giờ mới hiểu là mẹ nó trừng phạt. Thế bị đầy đọa khổ sở. Mà nếu cái vị mà thiệt sự mà tới đã có lợi ích cho quý vị, là cái vị đang được cái phước cái vị nó kéo tới. Quý vị tới chùa mà nghe giảng kinh như vậy, cái vị tạo rất rất là nhiều phước. Không thể tưởng tượng phước bao nhiêu được. Tại sao? Tại vì thứ nhất là ít chùa giảng về kinh. Rất ít chùa giảng kinh. Đúng là không? Khi về tới chùa bây giờ, như mấy chùa Việt Nam á, là nghe thầy nghe nói bây giờ họ hỏi tới chùa bữa nay, bạch thầy bữa nay có ca sĩ nào tới là không? Mới tới chùa. Thì vì biết mấy thầy mấy cô công việc rất quan trọng của họ là giảng kinh không? Không ai giảng đâu. Rất ít người mà có thể giảng kinh được. Thành không ai giảng. Thứ nhất là không ai muốn nghe tới giảng kinh. Người ta tới thì ta thấy mình giảng dở quá nên sao ta không tới nữa. Cái Phật giáo này nó còn tồn tại tại vì cái vị hiểu được cái kinh. Nếu như không ai muốn nghe, không hiểu kinh nữa thì không còn cần cái Phật giáo. Thành ra những cái kinh là cái rường cột, là cái rất cần thiết cho Phật giáo. Mà nếu như quý vị chỉ không hiểu kinh nữa thì không muốn hiểu kinh nữa thì cái Phật giáo không còn tồn tại đâu. Quý vị biết là mấy kinh cần ngày nó cần mất. Cần ngày kinh cần biến mất. Cuối cùng á, lúc đầu hết đó là có kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó biến mất đầu tiên hết. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh đầu tiên nó biến mất. Tại sao như vậy? Tại vì những cái người mà chuyên viên đó, ta nói rằng kinh đó là kinh giả, thành ra không ai tin nữa. Tại vì biết bao nhiêu trong tương lai sẽ có rất nhiều người mà chuyên viên đó, ta nói rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh giả, thành không ai nghiên cứu nó được, thành tự động nó mất. Một khi mà kinh Thủ Lăng Nghiêm nó biến mất rồi đó, chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Có đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm mà đã dạy cho mọi người đó, cái chú Lăng Nghiêm, cái mục đích mà Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để dạy cho chúng ta cái chú Lăng Nghiêm. Còn một người mà học thuộc được cái chú Lăng Nghiêm đó thì Phật giáo vẫn còn như thường. Tại sao như vậy? Tại cái người đó, vì một người đó mà cái tụ ma quỷ nó không dám ra hiện ra trên cái thế gian này. Đó. Tại cái chú Lăng Nghiêm là cái chú duy nhất trên thế gian này mà trị được mấy con ma. Không có cái chú đó con ma nó lộn. Không cách nào mà trị cho nó nổi hết. Không đứa nào trị nổi hết. Thành bởi cái chú Lăng Nghiêm nó phải cần được dạy qua cái kinh đó để mà trì cái tụi ma. Trong tương lai những cái tụi mà quyến thuộc tụi ma đó, nó vào trường đại học, nó vào chùa, nó mặc áo cà sa. Cái này đó không phải là cái chú này là chú giả. Và họ không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Ngay trong chùa không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Hiện giờ đang xảy ra rồi. Ở dưới Nam Cali này có một cái chùa rất là lớn mà không có tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Cái người xuất gia phải tụng chú Lăng Nghiêm bắt buộc, mà có cái chùa đó nó không tụng chú Lăng Nghiêm đã bắt đầu rồi. Thành quý vị khi mà nghe giảng kinh như vậy, quý vị tạo vô lượng vô biên phước, chẳng phải riêng cho quý vị không. Thành quý vị nghe giảng kinh như vậy đang duy trì cái Phật pháp, đang duy trì cái thế giới này. Bởi vì quý vị rất nhiều phước. Cô này cô hỏi, thì nghe cái phần nói là cô nói là mấy cái thiên nhân người ta bay ngang, phải ngừng lại, ta chắp tay, phải cung kính, ta nghe khi mà quý vị tụng cái chú Lăng Nghiêm. Thầy không biết chuyện đó, thầy chỉ biết là mỗi lần quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì có những cái kim cang, cái thần kim cang đó, cầm cái chùy đứng đó, nó bảo vệ quý vị. Quý vị biết cái thần kim cang nó vô địch, không ai đánh họ lại được đấy. Là cái thần kim cang nó trị được ma quỷ thôi. Thì mỗi lần mà quý vị mà tụng cái chú Lăng Nghiêm như vậy đó, là có thần kim cang nó bảo vệ quý vị, nó bảo vệ quý vị. Cũng được như thường, vẫn nghe được như thường. Cũng rất là tốt. Yeah. Đừng có tưởng dễ đâu. Nó cúp điện đó, nó không cho ấy đó. Đừng có tưởng. Khi bị đừng có ý y, tụi nó dữ lắm. Nó mà cái gì mà chọc nó là nó tới, nó cúp điện nè, nó phá cái máy cái gì nè, hoặc là thầy đã bị rồi á. Thầy bị rồi là cái PC, cái máy này nó tiêu luôn, nó cháy luôn. Rồi xong rồi khi mua cái máy khác thì có cái internet, lúc mình cần xài nó cúp luôn internet, nó không cho cấp. Tụi ma quỷ nó dữ lắm. Có cái chú Lăng Nghiêm mới trị tụi nó được thôi. Ông này cũng nói là khi mà nhiều khi đang lái xe trên đường mà đủ thứ chuyện lộn xộn, tai nạn gì đó, thời khí nó xấu, mà ông tùng cái chú Lăng Nghiêm một cái đó thì ông được bảo vệ, không chuyện xa cho ông được bình an. quý vị được cái thần kim cang nó bảo vệ quý vị. Ta chư tô ở na li bi sơ đi vi la ba sơ la tô đi. Quý vị tụng cái phần mà tối thứ bảy mình tụng nó hơi là đủ. Tối thứ bảy nào mình cũng tụng hết đó đó. Nhiều quá lộn kia không. Siddhan Tobo Dala. Hoặc là khi mà gấp quá tụng một hàng thôi. Ok. Cái hàng nào khi mình thắc mắc hỏi cô hiền nhẫn, cô biết hết. Ok, lúc mà kẹt quá đó, tụng cái chú Lăng Nghiêm. Tụng cái câu mà Si Đăng Độ Bồ Đà La. Thầy thì không tụng, thầy thì quên nữa. Thầy kể thầy cái việc câu chuyện à, tại vì cái kim cang nó dễ sợ lắm, cái tụi ma nó chỉ sợ nó sẽ được kim cang thôi, kim cang mới trị nó được thôi. Thầy một lần thầy bị kẹt, cách đây mười mấy năm trước thầy đang kẹt xe dễ sợ. Hồi đó thầy còn Sanji vào Mường Thanh, đang đi được gửi đi xe Greyhound về lại vào Mường Thanh, đang bị kẹt xe trên freeway ấy, kẹt cứng rồi. Xe bắt đầu nó chật nứt lại, trên đường không chạy được nữa. Hồi đó thầy hẹn hòa thượng kia để mà một cái vị hòa thượng đó để mà thầy bỏ vào Mường Thành để đi, để qua tính qua cái chùa khác, không ở vào Mường Thành được. Thầy có hẹn rồi, thầy không thể nào trễ được, mà nó kẹt cứng, cái freeway nó kẹt cứng. Thầy đem cái thủ nhãn ra xài ngay lập tức. Ai muốn biết thì phải nói riêng ra, không thể nói trong mạng được. Thầy không cái đường với cái lên của thầy là chạy được thôi. 20 năm trước rồi, ngày năm 20 năm trước. Một khi thầy nói ồ cái bàn tay nó có hiệu nghiệm quá, hồi đó cũng găng đó. Thành nó chạy. Nó sợ mình, nó nể mình quá, mình nó cứng lại. Hồi đó công lực á là vừa tụng á, nó thông, tụng tiếp nó thông tiếp, mà ngừng rồi nó kẹt lại. Cho nên cả nửa tiếng đồng hồ là cứ tụng thôi. Nửa tiếng ngồi tụng quá trời. Nó không về kịp. Một trong mấy bàn tay kim cang. Cái kim cang là cái duy nhất mà trị được cái tụi ma thôi. Tức cười nó kẹt cứng hết rồi, mà bắt đầu tụng lại một cái hàng nó chạy, tụng nó cái chạy, nó tụng nó chạy. Thành ra nói nó trở về lại cái kinh là chúng ta đó bị cái nghiệp lực nó lôi kéo chúng ta. Ai thắc mắc gì không? Thành nếu thực sự quý vị mà có cái trí huệ của Đức Phật á, thành quý vị có một cái trí huệ của Đức Phật á, Phật nhãn, quý vị sẽ thấy rằng là cái chuyện chúng ta làm á là do cái nghiệp lực nó kéo đi, nó đẩy đi, nó lôi kéo mình đi. Thành quý vị thiệt sự mà có trí huệ sẽ thấy rằng không có cái sự tự chủ như quý vị tưởng đâu. Thành cái người ta đánh mình cũng là cái nghiệp lực. Ngay người đánh mình nhiều khi bị nghiệp lực nó kéo luôn nữa, người ta không có tự chủ luôn nữa. Thì giận làm gì? Cái người ta không có tự chủ, mình giận ta làm cái gì? Thầy giảng cho cơ cầu để biết á, cái nghiệp lực nó kéo mình, nó điều khiển mình chứ mình phải có tự chủ rồi. Những cái chuyện nó xảy ra cho chúng ta là do cái nghiệp lực. Một khi cái vị hiểu được như vậy đó, thì dễ mà có cái tập cái nhẫn hơn. Cái vị nhìn kỹ lại cho coi, chúng ta có mặt ở đây thì cái nhân duyên nó tới. Quý vị có mặt ở đây tại cha mẹ quý vị đã làm lỗi lầm trong quá khứ. Thành quý vị tới đây là tại vì cái lỗi lầm của cha mẹ quý vị. Tất cả chúng ta đều là sự sai, sự lỗi lầm của cha mẹ chúng ta hết. Thiệt ra cái lý do chúng ta tới đây cũng vì cái nghiệp lực nó kéo tới luôn nữa. Mình tới đây mình đòi nợ mẹ mình. Tại vì cái con cái là nó cha mẹ nợ tụi nó, con cái nó tới nó đòi nợ cha mẹ. Thành những cái lực này á, nó chín mùi, thành tự động nó kéo mình, nó khiến những cái chuyện nó xảy ra như vậy. thành mỗi cái chuyện nó xảy ra nó đều nó đang vận chuyển, nó tồn tại lâu được. Mấy cái bà già này không hiểu tại sao nó lỗi, ai lộ lỗi cô Lan sẽ dẫn nghĩa chứ quý vị sao. Hỏi tại sao mà mình tới đây, tại vì cha mẹ làm lỗi mình mới tới đây được, mà họ không hiểu cái làm lỗi chỗ nào nữa. Mấy bà già không hiểu nữa, thì chưa trả nợ chưa xong. Cho mình gọi là thương tình yêu, thương tình thương, thành ra mình thương quá mình đi tiếp tục tới đòi nợ tiếp. Cái sự thật đó, chúng ta đó, thiệt sự đó, tới đây đó, cái chuyện nó xảy ra là do những cái nghiệp lực nó lôi kéo chúng ta đi. Thằng cái nghiệp lực nó kéo ta đi cả cuộc đời luôn. Chúng ta theo đảng Cộng Hòa xong rồi bỏ phiếu cho cái ông Donald Trump. Ai sẽ bỏ phiếu Donald Trump để coi thử. Đây rõ ràng mà nó phá. Thành cái vị thấy chúng ta bị cái nghiệp lực nó kéo tới đây. Thì cuộc đời chúng ta bị nghiệp lực nó kéo đi. Nó phải sự nó dừng nó thôi. Thành mình yêu, mình ghét. Và những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta do nghiệp lực nó kéo tới hết. Thành Đức Phật mới nói là chúng ta chỉ là cái người nộm thôi, người máy thôi. Thực ra chúng ta rất thiếu tự chủ, không có tự chủ bao nhiêu hết. Cái đời thì kiếp chúng ta chỉ như vậy thôi. Trong lúc những mơ, cái nghĩ, cái gì mình nghĩ là nó thật. Một khi cái vị thức tỉnh rồi, cái vị mới thấy cái đó là nó giả. Thành bây giờ Đức Phật mới gọi cái đó là cái không. Cái không có nghĩa là nó không chấp, nó không đáng chấp vào. Cái này không phải là thật. Cái mà nó thật đó, là cái Phật tính của cái gì. Thành cái không này á, chỉ có nghĩa là cái vị không nên chấp vào nó, không có, không đáng chấp. Thực sự cái vị mà khi mà thức tỉnh rồi, cái vị sẽ thấy á, nó không có cái thật tính, nó không có cái tự tính. Cái Phật giáo, cái danh từ Phật ngữ mình là vậy đó, là không có tự tính. Không có tự tính có nghĩa là nó thực sự không, nó chỉ tạm bợ thôi. Bất cứ cái gì cái vị đang nhìn đó, nó chỉ tạm bợ thôi. Cái người chúng ta đang nhìn bây giờ đó đã đổi rồi. Cái vị không thấy được thôi. Con người đó đã đổi rồi. Cái vị già hơn một tí rồi, bình hơn một tí rồi, giàu hơn một tí rồi. Cái vị không thấy được thôi. Sau một cái bài giả nào vô tâm cũng giàu hơn một tí hết đó. Cô đồng ý không? Con người chúng ta không thay đổi, nó luôn luôn thay đổi. Thành cái mà chúng ta chấp thiệt sự nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Chưa chấp vào một cái mà nó đã đổi rồi. Từng giây từng phút là mình đang đổi. Là mình chấp vào cái hình tướng của cái người này, cái hình ảnh, hình ảnh của một cái người này mà nó đã đổi rồi. Thành bởi vậy cái hiện tượng không chỉ là một cái gợi ý cho quý vị hiểu là cái đó nó thiệt sự là không có ở đó. Cái không là thiệt, nó không có ở đó nữa, chứ không phải là không. Mình chấp vào một cái mà nó không còn ở đó nữa. À, cái người mà cái vị thương yêu đó là đã già hơn một tí rồi. À. Mình vẫn thương như thường. Bởi vậy Đức Phật mới hoài cái vị á, nhất định nó tôi vẫn thương rồi đó, như thường tôi vẫn thương con tôi như thường, mà con mình nó đã già hơn rồi, nó đã đổi rồi. Mà nhất định thương nó như thường. Thì rõ ràng Đức Phật mới cái vị thiệt là mê muội. Còn không là như vậy đó. Nó không còn ở đó nữa. Mình sống sót được cái quan niệm không nè. Mình chấp vào một cái mà nó đã đổi rồi. Cái đó là vì mình còn mê muội. Chấp vào cái giấc mơ này, chấp vào cái cái ảo tưởng này. Cái này không phải cái việc và cái gì mà phải suy luận ra được. Không thể nào mà suy luận ra, tính toán ra được. Cái gì mà suy luận không xong đâu. Thì Phật dạy rất giảng gì? Phật nói là chúng ta chỉ là người máy thôi. Mấy tổ sư mới dạy cái gì là giống như là nói là lúc mà sanh đó, giống như bị say, chết như là trong ngủ mê vậy đó. Một khi quý vị nhớ những chuyện như vậy, quý vị xả đó, thay vì mình đòi hiểu, quý vị bỏ phát cái lòng tin ra, xả thôi, không cần hiểu. Quý vị có đủ phước á, tự động sẽ tin. Quý vị mà không có đủ phước á, nói vô ích, không tin được. Lúc mà quý vị có lòng tin, quý vị chỉ cần bỏ nó xuống, quý vị bỗng nhiên thức tỉnh cái cơn mê. Lúc đó quý vị thấy thực sự nó là không. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là cái gì? Lúc mà quý vị thấy nó chỉ là một cái giấc mơ thôi, không có dần. Lúc đó quý vị có cái gì? Chị ơi, chị ơi, quý vị có trí huệ, quý vị có thấy nó là không? Quý vị chưa thấy không được, có nghĩa quý vị chưa có trí huệ. Có nghĩa là sao? Nếu quý vị có trí huệ đó, quý vị có trí huệ, quý vị có thể xả được. Quý vị có trí huệ mà được nói, được dạy rằng cái đó là không, quý vị xả được ngay lập tức. Một quý vị không có trí huệ đó, thì nói không đó, quý vị không xả, không tin. Thành ra quý vị biết không, cái Phật giáo không phải để mà hiểu. Phật giáo là phải làm mới thấy được. Quý vị phải làm mới thấy được. Nhắc lại, đừng có hiểu, không hiểu không được. Lúc quý vị hiểu, quý vị nó còn mơ, thì hiểu làm cái gì? Quý vị phải thức tỉnh. Phật giáo không phải để mà hiểu, Phật giáo để mà thức tỉnh. Phải làm cái gì để thức tỉnh đó? Đó quý vị thấy được hay không? Lúc mà quý vị thấy cái không, quý vị xả được. Quý vị không thấy không, quý vị xả được. Cuối cùng Phật giáo nhìn nó hơn. Cái cửa không này là cái người mà thấy được cái không là cái người có thể xả được. Quý vị có trí huệ thì quý vị có thể xả được, và quý vị lúc đó thấy nó là không. Mình xả bằng cách nào? Thiền. Cái thiền giúp quý vị xả. Làm sao nữa? Đọc kinh. Nghe giảng kinh cũng xả được. Thực ra nghe giảng kinh nó xả lẹ hơn, tại vì quý vị được thấy cái chấp trước của mình. Có người chỉ quý vị thấy cái chấp trước của mình. Quý vị xả không được tại không biết xả cái gì. Mình có rất nhiều cái chấp trước, biết xả cái nào bây giờ? Cái lời buổi giảng là những cái buổi mà cái cơ hội để cho quý vị thấy cái chỗ chấp trước của mình, biết đang bị kẹt chỗ nào. Ví dụ thời Tức Đức Phật, Đức Phật còn tại thế đó, nói một câu đệ tử giác ngộ lập tức, đệ tử giác ngộ ngay lập tức, đệ tử nghe một cái là xả được. Nghe giảng kinh, nghe Đức Phật nói một câu xong, người kia cái đèn nó mở ra một cái là giác ngộ ngay lập tức. Cái xả nó rất giản dị, cái vị xóa bỏ cái chấp trước của mình thôi, nó giản dị như vậy. Cái vị làm được á, giác ngộ ngay lập tức, không cần phải thiền, không cần phải lạy Phật, không cần phải tụng kinh, chỉ cần xả thôi. Cái vị nghe một cái, chẳng mình thấy mình nghe giảng kinh một cái mừng thiên thấy, ơi thằng cháu ơi, thành nên mình người mình nhẹ hơn một tí. Nguyễn Phật người có trí huệ. Ông thầy giỏi như Đức Phật có trí huệ, nói chuyện cái gì giảng kinh cái gì á, cho cái gì thấy rất khéo léo được cái chấp trước mình chỗ nào, cái gì thấy một cái xả một cái là giác ngộ. Đức Phật có thể giúp cái gì tỉnh ngộ, tỉnh thức ngay lập tức, là cái người thầy khác dở hơn thầy nó làm được. Mấy cái ông thầy dở dạy mình một năm trời cũng vậy thôi, nghe cũng vậy thôi, không bao giờ giác ngộ được hết. Thầy nói cái gì qua Tây Phương Cực Lạc cho rồi, đừng có phí thì giờ đi qua Tây Phương Cực Lạc đi, đừng có tin ai hết. Đừng nghe ông này luôn nữa. Tất cả mọi người thì khuyên quý vị đi theo phương cực lạc, đừng nữa. Trang ở cái tâm 251. Đại khái cái gì mà còn giận là cái gì vẫn còn mê, mê muội, vẫn chưa thức tỉnh. Quý vị chỉ cần nhớ là khi quý vị tỉnh cái giấc mơ này, quý vị đang ở vẫn còn trong mơ, quý vị tỉnh giấc mơ này, quý vị sẽ không còn giận. Quý vị không cần chấp những cái cơn giận làm gì. Giống như vậy, nói là tôi không thấy không được, con vẫn chấp trước cái này. Nói chung khi quý vị còn chấp vào cái này, chấp vào cái nọ, quý vị vẫn chưa mở cái trí huệ, thành vẫn còn chấp vậy thôi. Không cần phải hiểu, chỉ cần tin thôi. Quý vị phải hiểu rằng cái chấp trước này nó là vô lý, nó chỉ là cái mê muội, nó chỉ là cái ảo tưởng thôi, không cần phải chấp. Khi quý vị có trí huệ, tự động sẽ xả được. Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Cái vấn đề, cái câu hỏi rất rất là thông minh. Là nếu thầy giảng là quý vị phải cần biết xả, ok, mà quý vị tin thầy như vậy là quý vị tập xả, thì câu hỏi tiếp tục là xả nó nhiều cái quá, xả mà phải xả từng cái là sao? Đáng tiếc là thầy không có câu trả lời nơi. Nếu quý vị mà xả từng cái là quý vị nó tốn thì giờ quá. Quý vị xả cái này thì có thêm, thì xả một thì thêm 10. Mình xả một mình đã thêm 10 rồi, mà mình xả một cái chưa xong đã là thêm 10 cái rồi. Quý vị làm như vậy là không có hiệu quả. Thầy Thiên Hóa chưa giảng cái chuyện này thôi. Có một cái vài chuyện quý vị có thể làm để nó lẹ hơn một tí. Bỗng nhiên buồn ngủ dễ sợ. Tập á là xả những cái mà mình chấp trước nhiều nhất, nhăn mặt ngay lập tức. Những cái mà quý vị chấp trước nặng nhất á là ở dưới nó một cái núi ở dưới đó. Mình bỏ cái đỉnh núi phải đi từ trên xuống dưới, cho nên bỏ cháu bên một cái. Mình không cần mua iPad, không cần nấu cho nó ăn, mua áo quần Disneyland, như thế nó cũng có một loại đâu. Đối với người vô tích sự như chúng tôi đó, nó cũng là một thôi. Chúng tôi là người trốn tránh trách nhiệm, xa lánh cuộc đời, đâu cần phải lo những cái chuyện như vậy. Thành mình xả và là mình bỏ bê là sao? Nó khác nhau chỗ nào? Không có gì mà nó giảng gì như vậy. Cũng có cuộc đời sao nó giảng gì dùm thế. Mấy người mà hỏi như vậy mình né họ. Mấy người như vậy đụng họ phiền lắm. Khi mà nói xả đó, là mình xả cái chấp trước của mình, chứ không phải xả cái trách nhiệm của mình. Trách nhiệm mình không thể nói là xả được, mà là trốn tránh trách nhiệm. Nói cách khác, quý vị có thể làm tròn trách nhiệm mà không bị chấp trước. Người khác có vấn đề. Cái đó là cái chấp trước về cái tình cảm này là nó không. Cái chấp trước tình cảm này là cái không, là quý vị chấp trước vào cái không, nó không có. Mình chấp nó là tại mình đang còn nợ nó. Một khi mình trả nợ nó xong rồi, xả vứt nó như cái thùng rác. Và không phải là bỏ bê. Đồng ý là không đồng ý? Cô này cô.
Thầy ơi, con cái làm sao có cái thùng rác được?
À, đó là tại vì chưa thấy nó không, thấy nó không là xả nó dễ lắm.
Biết thấy nó không nhưng mà chưa có buông được.
Tức nghĩa chưa thiệt sự là thấy nó không. Nếu mình chưa buông được có nghĩa mình chưa thấy nó là không, vì mình còn nợ nó. Dễ sợ lắm. Khi mình còn cái vì còn nợ nó, cái nghiệp lực nó khiến cái vì không cho phép nhìn nó là không được. Dễ sợ. Mà khi nó tha thứ cái nợ mình rồi đó, mình nhìn nó không. mình vứt nó như thùng rác vậy đó. Vứt thùng rác một cách dễ dàng. Thành cái trí huệ không phải là cái vị trốn tránh trách nhiệm của mình. Trí huệ là mình trả cái nợ của mình, mình mới thấy không được. Trả nợ xong mình mới xả được. Chưa trả xong xả không được đâu, đừng có tưởng bỡ. Bỏ nợ, bỏ trốn nợ là chỉ nó nợ vẫn còn như thường. Nó không được. Phải trả cho xong. Phật giáo mình á, khi mà có trí huệ, mình tìm cách mình trả, không có chạy nghe. Cái gì biết tại sao Bồ Tát cứ trở về lại không? Để trả nợ cho tụi nó. Cái vị xả nó, tập xả từ trên đầu, trên đỉnh và xả xuống. Cái chiến lược là cái gì? Như khi mình xả cái đỉnh núi xả không được, mình xả xuống càng thấp hơn tí, xả thấp hơn tí. Chuyên môn xả từ trên đầu xả xuống, đừng xả dưới thấp, xả lên. Cái vị xả được ở trên đầu á, là cái vị xả cả triệu, cả thành nó lẹ hơn nhiều. Xả cái mà nó mình đừng mình bị kẹt. Cái gì phải chặt cái mà đó nó cột chân mình lại. Phải chặt những cái mà nó đang cột cái chân mình lại. Nó có một số thôi. Có một số nó rất ít mà nó chặn quý vị lại thôi. Có một cái ông thiền sư, công phu thiền rất rất là cao. Ông thiền sư gì cũng xả được hết đó. Lúc mà ông sắp chết rồi, Diêm Vương mới sai quỷ tới để mà lấy mạng này. Diêm Vương mới sai hai con quỷ tới để kẹt nách ông này đem về chầu Diêm Vương. Thế có hai con quỷ tới kiếm ông thiền sư này mà kiếm ra. Ông này trong cái đình. Lúc mà ông nhập cái đình này á, công phu cao quá, thành ra con quỷ nó thấy không được. Hai con quỷ về báo cáo Diêm Vương, nói là cái ông này tìm ra rồi. Ông Diêm Vương mới nhìn qua sổ. Ông nói là đúng rồi, cái này này. Sai con quỷ tới cái chùa của ông thiền sư này. Xong rồi lấy cái muỗng đó, gõ mấy cái này nè. Rồi tới lấy cái muỗng mà gõ cái bình sứ này mà đang cúng nước.
Ông thiền sư lập tức hiện ra, sao tụi bây dám tới phá tao?
Chụp thiền sư dẫn về gặp Diêm Vương ngay lập tức. Ông Diêm Vương mới biết rằng cái ông thiền sư này chỉ còn chấp trước cái cuối cùng thôi, là ông mê mấy cái đầy để mà cúng nước của ông. Khi mình mà thấy được cái chấp trước của mình đó, thì có thể xả được, thì có thể thoát được. Cái ông thiền sư này chỉ còn chấp cuối cùng là chấp ba cái bình sứ mà cung nước vậy thôi, dễ sợ như vậy mà không đắc được giác ngộ khiếp. Ngài Diêm Vương hiểu được ngay lập tức là chụp mũi này đi luân hồi tiếp, bắt đầu lại. Phải biết nhận ra cái gì mà đang cột chân mình lại. Cái người phàm phu mà sao làm được? Cái mình nghĩ qua ông thiền sư ông giỏi đến độ mà thả hết tất cả, xả hết tất cả rồi, còn cái cuối cùng mà không thấy đâu luôn nữa. Mà nhập định á, đến nỗi lúc nhập định á mà ta gõ một cái là sợ nó cho lập tức chạy ra về bảo vệ cái lục bình. Dễ sợ không? Cái chấp trước nó khiếp như vậy đó. Trong định phải chạy ra, phải xuất định để mà bảo vệ cái này. Tại vì chưa hiểu, thì nó không hiểu là chuyện xảy ra khi nhập định, đừng có tưởng bỡ. Yeah. Cái người thiền tri thức thấy được cái đó, cái gì thấy không được. Tại cái người thiền tri thức nó rất quan trọng. Cái người đó thấy được cái chấp trước cái gì, cái gì thấy không được. Thường thường người thiền trí thức mà dạy cái gì là bắt cái gì làm việc. Ông này cũng dạy một cách là bắt thầy làm việc, không ai nói gì hết đó. 22 năm trời rồi, chưa bao giờ nói thầy mày bỏ cái này cho tao coi. Không bao giờ 22 năm trời, ông chưa bao giờ nói thầy á, trời ơi đệ tử cưng ơi, con xả này giùm thầy được không? Mỗi lần là sai đi làm mới đã. Sai làm là làm những chuyện mình thích làm không à. Bắt đầu thầy thấy được cái đó. Đường thi này vào là rất á, là bắt đi dạy con nít. Mà lúc mình còn tài gia là ghét con nít dễ sợ, đứt là ghét, hận thù luôn, chúng ta ghét. Bắt đi dạy con nít trong trường, đến nó đồ mà dạy hay, đồ rính nó thích mình cần ghét thêm nữa. Nó nói đồn nhau, nói tụi em mà sắp ra trường hả, phải học một lớp với ông này nghe chưa. Nó đồn như vậy luôn đó. Thầy ghét dễ sợ, thầy ghét dễ sợ. Vẫn ghét như thường. Thầy sư phụ thầy dạy như vậy thôi. Bắt làm việc thôi, mà làm những cái mình ghét nhất. Những cái mình ghét nhất á, không chịu làm á, là cái nó kẹt, nó cột chân mình lại. Ông này ông họa cho họa rất là khôn ngoan. Mình xả có nghĩa là mình không có quan tâm nữa. Mình phải quan tâm, nhưng mình tu mình phải quan tâm. Cái quan tâm này là cái quan tâm từ cái lòng từ bi mới có. Còn cái gì mà không có cái quan tâm, cái vị chết ngất. Cái gì mà không quan tâm, cái vị chỉ là tiểu thừa thôi. Có đo không được.
Đó, nhắc giùm lần sau mấy câu hỏi mà khó như vậy là học một câu hỏi một lần thôi.